con người chứ không có gì hết. Người ta nói địa là trên mặt đất, mảnh đất này, mà con người. Cũng như bây giờ cụ có tâm, cụ thấy nghĩa là khi cụ bình hoạn ở thế gian có bao nhiêu người giúp đỡ cụ. Mà tới lúc cụ chết, cụ chưa kịp cảm ơn người ta. Mà sau đó cụ gặp những hộ pháp và những bên địa thiên người ta tới. Những y sư người ta thuyết pháp hay, ta cứu đỡ về cái tinh hồn, cái linh hồn của mình. Rồi mình muốn tham gia vô cái đoàn đó học. Thì mình phải học cái phép thần thông đủ chuyện để trở lại cộng tác với những vị đó. Thành ra đây nhiều vị bây giờ đang giúp đỡ cho nhân loại nhiều lắm. Ngay trên mảnh đất nào cũng có hết. Cho nên hồi xưa họ đã phát giác rất rõ ràng. Ở căn nhà đã có ông Thổ Thần. Người Việt Nam có ông Thổ Địa. Cũng phải thờ những vị thần linh đó. Nhưng mà vị thần linh đó đâu phải có cần mình thờ. Nhưng mà tại vì mấy ông trước ông sợ rằng cái hậu sanh quên đi. Quên cái công ơn người ta đã làm đẹp mảnh đất cho mình cư ngụ. Thành ra không muốn con người nó bất hiếu bất nghĩa. Cho nên Ngài đặt lại để cho mình có một cái tưởng niệm. Và để nung nấu cái ý chí trong lúc mình còn sống. Để sau này mình rủi có chết, mình cũng có tham gia cho cái đoàn tình nghĩa mình giúp đỡ người ta được. Là trong cái lý luận của những người không có tu, là suy tư để lại cho hậu sanh như vậy. Còn đằng này chúng ta tu là chúng ta mở từ tầng một hạ trung thượng. Thì cái degree mình tới đâu mình sẽ hòa cảm với tới đó. Cái luồng điển, cái mức độ tới đâu nó sẽ tiến về tới đó. Cho nên mình sửa ngay ở trong cái căn bản xuất phát. Rồi để hòa cảm với bên ngoài. Thì mình có đường lối rõ rệt để tiến. Chứ không phải là không tiến. Còn cái anh kia tu và phù hộ thì không biết mình tiến là sao. Bây giờ ông kia ông nhập thì mình thấy mình sáng suốt. Mà ông đi mình thấy mình bằng thần. Thì mình không biết tiến bằng cách nào. Còn cái này mình tự develop, tự khai thác lấy mình. Thì mình thấy cái mức độ bữa nay nó được như vậy. Mình biết như vậy. Mai mình sẽ tiến nữa. Rồi mốt mình sẽ hòa đồng tới trung ương. Tất cả giới tiên Phật thần thánh. Mình thông cảm hết, có cái gì đâu khó khăn. Nhưng mà nói vậy người ta nên nói dốc cho ông thánh dễ gì liên lạc, đâu có cái gì. Ông thánh, ông đó hồi trước, ông xưng ông là Quán Công, ông là cũng thể xác con người. Và ông kia, ông Trần Hưng Đạo, ông cũng là con người. Ông kia, ông Quang Trung, ông cũng là con người. Bây giờ chúng ta là con người, mà con người biết sửa, phục thiện, biết lành, biết điều lành. Thì chúng ta là có cái tư tưởng của một thánh nhân. Thì trong lúc chết thì chúng ta ở thánh giới chứ gì nữa. Và biết soạn trong cái cơ thể đâu có lớp la. Mà nếu mà phần hồn chúng ta xuất ra được thì chúng ta từ cái đi này tới biến hóa, bay này tới biến hóa. Thì chúng ta có thể tham gia trong khối địa thiên đâu khó khăn. Ở trong cái cương vị kêu bằng sáng suốt. Mà ở trong cái bậc lãnh đạo để làm việc giúp ích cho cái quả địa cầu chứ đâu có phải là làm việc nhỏ. Cho nên các bạn học qua cái khóa này không có phí công. Tôi nói không có phí công. Chính tôi là người thực hành ở trong đó mà ra. Ngày nay tôi mới nói, tôi thông cảm, tôi biết chỗ nào tôi nói chỗ đó như vậy. Chứ tôi không có coi sách vở gì hết. Nhất định là trong lúc tôi tu tới bây giờ tôi không có đọc cái sách ông tiên nào, ông Phật nào tôi không có đọc. Bởi vì tôi nói, đã nói rồi, trước kia tôi còn chưa tu, tôi mê đời là không có bao giờ tôi thích cái chuyện tu. Tôi nghe tới người ta tu là tôi nói cái ông đó ông có tội ông mới đi tu, nhưng mình có bạc đi chơi mà nó tu cái gì. Ông đó ông có tội ông giết ta ông mới ăn năn đi tu, chứ mình không có giết ai ăn năn tu cái gì. Mình đi đánh mà trượt chơi còn sướng hơn. Phải không? Ở cái đầu óc của thanh niên. Thành ra tôi không có đọc. Không có đọc sách. Nhưng mà bây giờ ngày nay tôi hiểu được cái đó. Và tôi phục mấy cái ông viết sách hồi trước. Chứ từ trước tôi không có phục mấy ông đó đâu. Tôi thấy ông viết một đống mà tôi đọc tôi không hiểu cái gì. Rồi mấy ông này chứ mê tín viết tầm bậy tầm bạ chứ không có gì. Mà té ra mấy ông đã viết cái sự thành công của Ngài. Khổ luyện nó mới có những cái văn tự vậy. Không có phải tầm thường đâu. Càng tu rồi các bạn kính phục. Nhưng mà cái ảnh hưởng nó rất tốt. Khi mà mình kính phục thì mình được cái ảnh hưởng rất tốt để mình tiến đồng với Ngài. Chứ không phải tục lui và ý lại Ngài. Nên ở thế gian họ không biết, họ đem đó họ cho là cái kinh đệ kệ đọc thuộc lòng. Rồi kêu bằng thiện di bất minh. Tôi học hiền nhưng mà tôi không biết cái hiền đó là cái gì. Tôi học sách ông thánh hiền mà tôi không biết làm sao trở nên ông thánh. Tôi bất minh. Còn cái đây mình minh di thiện, tôi làm sao đứng tương đồng ông thánh, tôi mới nói chuyện ông thánh. À, tôi không đứng tới cái trình độ đó mà tôi nói chuyện ông Thanh cũng như tôi nói láo. Sao? Tại vì cái phương pháp ở đằng này nó chỉ có tiếng chứ nó không có thuộc lùi. Cho nên các bạn tu này nó có lợi ghê lắm. À, đừng nói tôi dốt, tôi tu không được. Dốt chừng nào nó tu rồi nó mở miệng nó nói rồi mấy cái ông hay chữ, ông nói trời ơi sao bà này bà biết cái vụ đó. Chỉ có cái điển không có cái gì đâu. Điển quá văn, cái luồng điển nhẹ chừng nào thì viết văn tự nó hay chừng đấy. Cho nên cái tâm con người thanh tịnh chừng nào viết một cái thơ nó sáng suốt chừng đấy. Còn đằng này chúng ta đạt tới cái thanh tịnh tuyệt đối rồi hỏi chứ. Cái luồng thanh điển của các bạn bao trùm tư tưởng của đối phương, tại sao các bạn không viết được một lá thơ cảm động lòng người được? Rất dễ dàng, không có khó khăn. Còn chúng ta nuôi dưỡng ở đây thì nó nghịch, chứ còn chúng ta bao trùm ở bên trên đâu có nghịch. Cho nên cái vô vi này mà thoát được cái phần điển trung ương bộ đạo rồi, thì mình gặp đối phương, cái phần nhẹ mình, họ cao tới đây thì mình phải lên được chút. Chắc chắn vậy đó. À, họ cao chút thì mình lên chút, cái phần nhẹ mà. Cho nên cái vô vi đằng này mà đạt tới cái điển trên bộ đầu đó, nói chuyện không có phải còn suy gẫm mới nói. Suy gẫm nói là thuộc về đạo. Thả lỏng để nói. Mà nói chừng nào thấy chừng nấy, nói chừng nào sáng suốt chừng nấy, nói chừng nào cởi mở chừng nấy. Cái thả lỏng cái hậu. Không có phải là chú ý, tôi phải nghiêm ngẫm cái sự việc đó, tìm tòi cái sự ký đó rồi tôi mới dám nói cái đề tài đó. Không. Đằng này không cần, nó đi trong cái vô vi rồi. Nhưng mà cái đó nó là có, trong không nó là có. À, cho nên tôi nói à, nãy giờ tôi ngồi tôi nói chuyện là nó cứ chuyện này hết rồi tới chuyện kia, chuyện kia hết rồi tới chuyện nào tôi ngồi tôi nói hoài. Chứ tôi không phải suy nghĩ để tôi nói. Nếu tôi suy nghĩ làm sao tôi nói được nhiều chuyện như vậy. Mà tôi nói rồi hỏi các bạn nghe nó nhẹ không? Nhẹ. Tại sao các bạn nhẹ? Các bạn cũng có cái quyền bí năng cá như của tôi, nhưng mà bị che lấp bởi đời. Che lấp bởi sự động loạn, che lấp bởi ngoại cảnh, che lấp bởi cái bản tánh tham sân. Rồi các bạn tới đây ngồi nghe rồi các bạn buông bỏ tất cả cái đó, gác cái đó quan bên thì cái quyền di điển quan của bạn, các bạn nó xuất phát ra, nó tương hội với cái thanh điển của tôi. Thì chúng ta nghe chúng ta thấy cởi mở chứ có cái gì đâu, ai cũng có. Cho nên ông Phật ông rất sáng suốt, ông không có ngu, ông nói Phật tức tâm. Cái câu đó tôi nói bây giờ tôi cũng ngọt cái miệng, nó thâm thí gì. Thiết là ông có độc tài. Ông để cho mọi người có sự sáng suốt tương đồng như với ông. Mà chính mọi người có. Ông chứng minh Phật tức tâm. Nhưng mà người ta không trở về Phật tâm thì người tâm. Thành ra cái tâm con quỷ. Con quỷ là động loạn quá. Nó thành con quỷ chứ không có cái gì hết. Con ma con quỷ là động loạn quá. Thấy không? Bây giờ chúng ta có cái cơ hội. Cái người sáng suốt nó nói ta là nhà ngươi. Mà nhà ngươi là ta. Thấy không? Hai có một thôi. Nhưng mà người ta không chịu. Cho nên bây giờ chúng ta ở đây nói về tất cả những cái tôn giáo lễ nghi ở thế gian. Họ nói tụi này nó tu vô cô không? Không phải vô cô. Nó cương quyết. Nó đi trong cái đại hồn. Bỏ cái đó tôi mới tiến tới cái kia. Tôi giải tán cái động loạn tôi mới đạt tới cái thanh tịnh. Nhưng mà cái động loạn của đời, người ta tôn trọng đó, nó không có trường cửu. Mà cái thanh tịnh là cái trường cửu. Nhưng mà mình động cái đó là họ nói mình là vô cùng. Mà sự thật, liễn nó đi. Họ hay cởi ơn lắm. Hồi nào mày nói động loạn cho mày nhờ cái gì mà mày sống. Phải nhờ động loạn sống, nhưng mà cái sống đó nó không có trường cửu. Cái sống đó rồi một thời gian nó phải tiêu diệt, nó chết tôi thấy rõ rồi. Cũng như Đức Phật nói là sanh, lão, bệnh, tử, khổ rõ ràng. Ai cãi được mấy cái đó? Không có cãi cái đó. Hồi tuổi trẻ tôi thấy tôi học võ, tôi thấy tôi sống sướng lắm mà chắc không chết rồi. Nhưng mà bây giờ càng ngày rụng răng rồi hỏi ông thầy làm rụng, làm răng nó tại phải tại tôi ăn mía rụng răng không phải. Ông lớn tuổi rồi cái nướu răng nó rút lên rồi cái chân răng nó lỏng nó rụng. Nó làm sao nó rút? Cái già nó rút. Thì cái đó là mình hết phương cứu chữa đó. Nó già rồi nó rút, nó răng rồi cái răng chân răng ông nó lỏng nó rớt. Mình thấy automatic măng mình phải ly khai. Cái chuyện mà hồi nào giờ mình tôn trọng nung nấu đó, nó không có trượt cửu và nó phải tiêu diệt. Thấy không? Nhưng mà hỏi cho mình nên phụ nó không? Chúng ta không nên phụ nó. Chúng ta cũng cảm ơn một thời gian. Nhờ nó vậy xéo, ngày nay chúng ta mới thấy cái đạo pháp. Những cái câu hỏi mà nó hỏi các bạn hàng ngày, Nhưng mà giải đáp không được thì nó trở nên bàng hoàng. Cái sanh lão bệnh tử khổ nó hỏi suốt ngày suốt đêm mà trả lời không thông. Thành ra nó động. Còn trả lời thông rồi thì chúng ta thấy có cái gì đâu. Phải trở về cái sáng suốt. Rồi chúng ta có vay mới có trả. Chúng ta không có phụ. Còn chúng ta vay mà không chịu trả, cái đó là phụ. Nhiều người nói là cái phải tôn trọng cái đó. Tôn trọng cái đó là đâu có trả cái đó. Thấy không? Các bạn hóa giải, các bạn chấp nhận là cái cơ thể này tôi vay của đại chúng, vay của vũ trụ, vay của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bây giờ tôi phải trả. À, tôi phải sửa đổi cho nó có phần nào theo phần ấy. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, là cái nhờ cái chân điển nó mới hóa sinh thành cơ thể. Bây giờ các bạn không làm pháp luân, các bạn không mở cái bộ đầu, làm sao các bạn rồi sao như đem lại cái luồng thanh điển trả lại ở bên trên. Chúng ta trả tặng canh chứ không phải trả tại thế và không làm hình ảnh ảo ảnh ở thế gian. Đi thẳng tuốt trên đó trả nợ. Cái gốc nào bượn xanh xuống nó thuộc mộc tinh quả tinh gì đó cứ trả đủ trở lộn lại cái giờ đó. Làm sao trả? Các bạn soi hồn, các bạn pháp luân thì nó phải tiến động. Phần hồn các bạn cao chừng nào thì cái phần đó nó phải đi cao. Tới mức độ hết cần dùng nó thì nó phải quy nguyên về cái chân tạng của nó. Mình thấy mình trả rõ ràng. Trả trong cái căn chứ không phải trả trong cái thể. Cái đời trả ra đời rồi đạo trả ra đạo. Nó hết mức rồi, nó đi tới cái khâm động. À, thì nó được phước. Mình đâu có phụ trời đất, đâu có phụ nhân sanh, đâu có phụ Ngọc Hoàng Thượng Đế là một người hiếu thảo nhất tu về pháp lý vô vi này. Tận lực mình đi trả đủ, hoàn trả hết. Mình mới tánh cảnh luân hồi lại thế gian. Còn nếu tôi nuôi con là tôi trả nợ, chưa hết nợ đâu, còn nợ hoài. Ai làm ra cái bản thể này mình phải trả cái nguyên căn ở trên kia. Thật cái người vô vi này gánh vác rất nặng. Bởi vì nó minh cảm rồi, nó hiểu cái nợ của nó tràn gian đại hải, nó phải trả cho hết. Nó không chịu tự tử chết. Đi xin ăn nó cũng trả cho hết. Rồi nó đi bằng lòng chấp nhận để sửa tiếp. Nói là một người đứng đắn, chân chánh mới tránh cái luân hồi này thế nha. Thì cái đường lối chúng ta đã vạch định đây là rõ ràng là phải đi như vậy. Còn nếu các bạn nói, ờ chú cha, nợ nhưng mà trả chừng nào trả mới xong, thì các bạn sẽ lâm nợ nữa. Cái nợ này trả chưa xong, rồi kỳ tới luân hồi xuống lãnh một kỳ nữa, rồi hỏi bao nhiêu kiếp các bạn trả mới xong. Cho nên các bạn một đêm công phu nó hằng học khổ cực kia lắm. Bây giờ ngồi thanh tịnh các bạn xét rồi. Bạn lấy cái máy điện tử bạn cho cái âm thanh vô các bạn làm pháp luân nó chạy ô mà nó mở trong mỗi năng khiếu từ nhỏ cho tới lớn đều khai thông mà nó dẫn tiếng đi lên. Sau này nó có những cái máy mình có thể mua để mình về mình nghe cái âm thanh trong lúc mình công phu. Nó chuyển hóa, nó gỡ tất cả những cái trượt điện, nó lập lại bình thường hóa, hòa đồng với đại tự nhiên, nó đi lên đi xuống. Thì cái công năng công độ căn bản chứ không phải giáng sanh mà làm cái chuyện giả mạo rờ mà không đi tới đâu. Mỗi người đều ở trong cái đại hùng bậm gan bậm mặt chấp nhận cái chuyện đó để sửa và tiêm. Còn nếu các bạn không chấp nhận không có ông nào công phu được hết á. Tối nửa đêm mà ngồi hằng học soi hồn làm pháp luân cái chuyện đó cái chuyện mà lật ngược tình thế hết phải. Mà nếu mà các bạn không chấp nhận đâu có làm được. À, chấp nhận là các bạn trả tất cả cái nợ đợ. Còn nếu các bạn không chấp nhận có thể sống bừa bãi thì kệ. Thôi thì sao tôi làm con thú kệ. Tôi cầu xin cho tôi làm heo đực. Có nhiều người nói cho tôi làm heo đực sướng hơn. Cũng được đi làm heo đực. Rồi hơn heo đực sướng chỗ nào đó cuộc không ăn thịt à. À, nhiều ông xin tôi xin trời Phật cho tôi làm heo đực. Đó. Đó. Nhưng mà sở thích cô con người mà rốt cuộc những cái tai họa mình thấy trước mắt. Cho những con thú, những cây cỏ là những cái bài học. Bạn viết ngày này tới tháng kia viết không hết sách đâu. Bạn tu tới thanh tịnh rồi. Một một mét carré thôi, cái lục đỉnh quá xanh mà bạn viết analyze hết cả vũ trụ được hết. Cái điển bạn thông rồi. Rủi có nghèo, viết sách bán không có đói đâu. Thiệt, người ta coi tới đâu, người ta mở tới đó. Không có đói đâu. Hiểu tất cả những cái lục đỉnh quá quá xanh xanh. Mà tất cả người thế gian đang mê muội và đang khao khát muốn biết cái quá xanh của trời đất sẽ thế nào. Và mình thông cảm rồi mình viết sách dễ quá, không khó khăn. Cho nên hồi trước ông Phật cũng có nói như là một học cách là một cái thế giới, nhưng mà người ta không thấy. Nó có một cấu tạo là nó có một cái thế giới riêng của nó. Cho nên đi lên bên trên rồi các bạn thấy một hộp cát nó cũng phóng sáng cả ngàn thước. Một hộp sạn cũng phóng sáng cả ngàn thước. Là cái cát sạn đó trường sanh. Còn cát sạn thế gian nó phải nhờ ánh sáng ở trên rọi xuống mới thấy nó. Là cái tử, cái chết. Nào, hỏi cho chúng ta có thể thấy cái hộp sạn đó nó sáng như vậy. Hỏi chứ còn phần hồn ta sáng hơn người ta mới thấy nó sáng chứ. Còn phần hồn của chúng ta không có sáng hơn làm sao thấy nó sáng. Anh thấy không? Cho nên chúng ta đừng có lầm rằng ở thế gian là trường cũ. Nhưng mà cái cảnh trường cũ của chúng ta là đường lối đang vạch đây là các bạn sẽ trở về. Trở về cái chỗ cũ, các bạn không có mất cái gì hết. Chỉ sợ các bạn làm biếng mà thôi. Bạn có lười biếng thì ở đời cũng không được. Mà đạo cũng không xong. Hỏi tại sao tôi nói mấy người đó, nó nói tôi cả ngày làm việc mà ông nói tôi làm biếng. Làm việc là làm việc cái chuyện thế gian đi ra ngoài không, không có chịu trở về để khai thác phục vụ. Không có biết chùi cái căn nhà của mình, không biết sửa cái ngôi chùa của mình để mình tu. Mà mình đi làm việc ngoại cảnh không, không có trở về căn bản. Thành ra lười biếng như cái gì. Cho nên tôi nói cấm có cái làm biếng, khó nhất. Bây giờ ta bà bỏ nhà bỏ cửa đi ngồi nằm vậy mà cũng nghĩ chuyện đâu. Tiền bạc chuyện bà con chuyện tầm bậy tầm bạ chuyện người ta không là chuyện mình không có nghĩ. Bây giờ dẹp bỏ tất cả những cái đó trở về với cái thanh tịnh của chúng ta. Chúng ta có ngôi chùa, có cơ sở, có một xứ để quản lý. Mà trở về rồi khai thác lấy ta. Thì mặc sức là tiền của đâu có đói, không có đói. Biết tự khai thác làm gì đói. Thấy không? Người ta ở đời người ta học sách cũng nói mà trở về ta tắm ao ta. Mà ao mình có mà không chịu đi tắm bí sinh không à. Phải không? Dầu trong dầu đục mà ao nhà cũng hơn là có trượt có thanh ở trong này tôi cũng có chứ. Tôi không chịu. Phải không? Chạy vô cái chỗ bí xin tôi tắm không à.